Tiên Luyện Chi Lộ, chương 403, Phong Ma Đại Trận, gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, một luồng sáng bạc cùng một dải sáng xanh bay vào phạm vi tu chân giới sở quốc với tốc độ kinh người, phương hướng chính là đại phái lánh đời tiên nho trai. Nguyên lai Lạc Hà tiền bối chính là cao nhân phía sau màn của đại phái tiên nho trai mới quật khởi của sở quốc. Trên đường phi hành, Từ Huyền không khỏi kinh ngạc nói, thần thức ngẫu nhiên đảo qua tu chân giới sở quốc phía dưới. Kỳ thật ở lại tiên nho trai chỉ bất quá là một thân ngoại hóa thần của Lạc Hà đại ca, nếu không muốn tiêu diệt Huyền U Thiên Ma chỉ cần bản tôn của huynh ấy di đầu ngón tay là xong. Bản tôn Trương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt nói, trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. Nếu bản tôn Lạc Hà chưa phi thăng thượng giới, bất kể là giết Huyền U Thiên Ma hay là đi Chu Vương Triều đều là chuyện dễ dàng. Thì ra là thế, Từ Huyền khẽ thở dài, lại hơi có vẻ tò mò hỏi. Không biết tu vi của bản tôn vị Lạc Hà tiền bối này đạt tới trình độ như thế nào? Lúc trước ở Cẩm Tú Sơn Trang, Từ Huyền chính mắt nhìn thấy thủ đoạn kinh thiên của phân thân Lạc Hà thực lực vượt xa tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Nhưng cùng bởi vậy phân thân chỉ có thể kiên trì được nửa năm. Trương Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa than khẽ. Bản tôn của hắn nửa năm trước đã không còn ở trong giới này. Phi thăng, Từ Huyền đang phi hành đột nhiên khựng lại, lộ vẻ khiếp sợ trong lòng dậy lên sóng gió ngập trời. Đúng vậy, hắn đã phi thăng thượng giới. Trương Hằng sớm biết thân phận của Lạc Hà Đại Thừa Kỳ, thậm chí còn trợ giúp đối phương vượt qua thiên kiếp cũng không cảm thấy kỳ quái đối với việc hắn phi thăng thượng giới. Phù, Từ Huyền cố nén tâm tình, vội vàng đuổi kịp Trương Hằng, trên mặt còn sót vài tia kinh dị. Trước kia Từ đạo hữu đã tới tu chân giới sở quốc sao? Trương Hằng vừa bay vừa dùng thần thức đảo qua tình huống phía dưới. Thật ra ta đã tới vài lần, phạm vi thế lực của tu chân giới sở quốc lớn hơn triệu quốc mười mấy lần, tu sĩ hóa thần kỳ nơi này thậm chí có 7-8 vị. Thực lực tổng hợp cường đại hơn triệu quốc rất nhiều. Sắc mặt Từ Huyền khôi phục bình thường, cười thản nhiên nói. Nếu tu chân giới sở quốc cường đại như vậy, vì sao không đi xâm lược tu chân giới triệu quốc chứ? Trương Hằng hơi nghi hoặc hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, trên đường đi hẳn là ngươi cùng thấy rồi, khoảng cách giữa hai nước khá lớn, ngay cả chúng ta đều phải phi hành một tháng mới có thể tới nơi. Nếu đổi là hạng kết đan, Nguyên Anh không mất nửa năm một năm rất khó tới nơi. Ngoài ra, phạm vi sở quốc to lớn như thế, tài nguyên tu chân cũng nhiều hơn triệu quốc rất nhiều. Lại thêm thế lực nội bộ kiềm chế lẫn nhau cho nên căn bản không dư lực đến xâm phạm tu chân giới triệu quốc. Từ Huyền rủ gì nói tiếp đó vì Trương Hằng phân tích thế cục tu chân giới sở quốc một chút trọng điểm vẫn là ở trên người những tu sĩ hóa thần kỳ. Dù sao tới trình tự của bọn họ duy nhất có thể uy hiếp đến bọn họ ở tam tinh vực này cũng chỉ có tu sĩ cùng cấp. Không đến nửa ngày, hai người tới khu vực dãy núi thấp nơi tiên nho trai. Vút vút, dải sáng xanh cùng ánh bạc tạo thành một đường con cuối chân trời trong nháy mắt vượt qua vài dặm tới bầu trời tiên nho trai. Sự có mặt của hai người tự nhiên khiến cho một số tu sĩ trong tiên nho trai chú ý, nhưng chỉ vẻn vẹn là lưu ý mà thôi. Bá, hai người vốn, gocchuyenaudio.com, đang trong phạm vi thần thức tập trung đột nhiên biến mất không còn tung tích. Hả, từ tiên nho trai truyền ra vài tiếng kinh dị của mấy tu sĩ bậc cao. Trong một gian phòng trúc đơn giản sạch sẽ ở một nơi của tiên nho trai. Lạc đại ca cuối cùng ta cũng chạy tới kịp, vị này chính là Từ đạo hữu, lần trước huynh đã gặp. Trương Hằng cười nói với Lạc Hà tướng mạo tuấn lãng, mặc nho bào ở bên cạnh. Bên cạnh Lạc Hà có một thanh niên bộ dạng giống hệt Trương Hằng, thấy Trương Hằng tới liền hóa thành một đoàn sáng bạc tiến vào cơ thể Trương Hằng. Thì ra là Từ đạo hữu, hành động phong ma lần này còn cần ngươi ra sức, Lạc Hà xin cảm ơn trước. Lạc Hà khách khí nói với Từ Huyền, Lạc đạo hữu quá lời, ma đầu này chính là tai nạn chung của tam tinh vực chúng ta, Từ mỗ nên góp một chút sức cho việc này. Tuy Từ Huyền biết Lạc Hà là nhân vật cấp bậc tiên nhân nhưng trước khi tới nơi đã được Trương Hằng dặn dò cho nên khi nói chuyện vẫn xưng hô đạo hữu. Lạc Hà rất nhanh an bài cho Từ Huyền cùng Trương Hằng, cũng lấy ra một lá cờ màu xanh giao cho Từ Huyền, thuyết minh sơ qua một ít pháp quyết sử dụng. Sau đó, ba người bắt đầu cùng thương nghị biện pháp đối phó Huyền U Thiên Ma. Nguyên lai trận pháp này là Đại La Phong Ma trận trong truyền thuyết, Từ mỗ cũng chỉ nghe nói trên sách cổ. Lạc đạo hữu lại có thể đơn giản hóa trận pháp lợi hại như thế lên vài trận kỳ, hơn nữa uy lực so với trận pháp nguyên bản không kém bao nhiêu. Toàn bộ tam tinh vực chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm được điều này. Từ Huyền cầm trận kỳ trong tay nghe Lạc Hà giảng giải phương pháp phong ma, không kìm nổi thốt lời tán thưởng. Lạc Hà cười nói, Đại La Phong Ma trận này là kỳ trận chuyên dùng để vây giết cùng phong ấn tu sĩ ma đạo, sau khi được ta đơn giản hóa lên 4 lá trận kỳ, đại khái còn một nửa uy lực trận pháp nguyên bản. Ưu điểm ở chỗ là có thể rất nhanh khởi động trận pháp vào bất kỳ lúc nào, không cần phải triển khai trận pháp ở vị trí cố định. Nhưng trận pháp này còn thiếu một người, không biết còn một vị tu sĩ hóa thần kỳ là vị nào? Từ Huyền nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, từ trên không tiên nho trai truyền đến một thanh âm mạnh mẽ hùng hồn. Ha ha, tổ mẫu tới rồi. Tiếp đó, không gian trong phòng trúc hơi rung động, xuất hiện một lão già râu tóc bạc trắng mặc hắc bào. Rốt cục tổ đạo hữu cũng tới. Hành động phong ma lần này cũng chỉ còn thiếu mình ngươi. Lạc Hà mỉm cười mời đối phương ngồi xuống và cũng giới thiệu Trương Hằng cùng Từ Huyền. Nghe danh đã lâu, không ngờ các hạ là đệ nhất tán tu hóa thần kỳ của Sở Quốc Tổ Phong. Vừa nghe Lạc Hà giới thiệu, Từ Huyền lập tức hiểu ra, hơi ngạc nhiên vui mừng. Không nghĩ tới lần phong ma này còn có thể kéo đến một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tiếng tăm của Tổ Phong ở tu chân giới tam tinh vực khá lớn. Tổ Phong hơi híp mắt đánh giá Trương Hằng cùng Từ Huyền một chút, sau khi nghe Lạc Hà giới thiệu cũng biết thân phận của hai người đối diện. Không nghĩ tới Bất Tử Tà Đế trong đồn đại lại còn trẻ tuổi như vậy. Danh tiếng của ngươi có thể nói là vượt qua chúng ta, những tu sĩ cùng cấp thế hệ trước. Sau khi Tổ Phong biết được thân phận của Trương Hằng hơi lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nghe nói qua một ít sự tích có liên quan đến Trương Hằng. Đó chẳng qua chỉ là một số lời đồn mà thôi, Tổ đạo hữu không nên cho là thật. Thực, gocchuyenaudio.com, lực tại hạ cũng hơi vượt Nguyên Anh kỳ một chút, Trương Hằng cười thản nhiên nói, chẳng lẽ việc các hạ luyện chế ra thông linh pháp bảo cũng là lời đồn. Nếu Trương đạo hữu có thể được Lạc đạo hữu mời đến quản lý trận kỳ, như vậy thực lực cùng không phải tầm thường. Tổ Phong dùng tay vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn Trương Hằng, hiển nhiên sinh ra một chút hứng thú với hắn. Sau một phen khách sáo, Lạc Hà giao trận kỳ thứ ba cho Tổ Phong. Chúng ta cần khoảng 2-3 ngày để phối hợp liên thủ khống chế Đại La Phong Ma trận một chút. Lạc Hà lấy lá trận kỳ của mình ra giải thích với ba người Trương Hằng. Liên quan đến việc Phong Ma tự nhiên phải phối hợp trước một phen. Nhưng không biết Lạc đạo hữu có thể xác định vị trí đại khái của ma đầu kia không? Nếu không, cho dù có thể phát huy uy lực của trận pháp đến tận cùng cũng uổng công. Tổ Phong nghiêm túc nói, Tổ đạo hữu không cần phải lo. Việc xác định vị trí của Huyền U Thiên Ma sẽ do Trương huynh đệ phụ trách, chỉ cần ma đầu kia còn ở Sở Quốc sẽ không chạy khỏi tầm mắt của hắn. Lạc Hà cười nói, Từ Huyền cũng cười gật đầu. Nếu không phải vì thần thông ngưng mâu thiên lý kinh người của Trương Hằng, bọn họ muốn phong ấn ma đầu kia cũng không thể nghi ngờ là biển rộng mò kim. Phạm vi tu chân giới tam tinh vực lớn như vậy, Huyền U Thiên Ma tùy tiện trốn vào một bóc tu sĩ hóa thần kỳ muốn tìm đối phương cũng rất khó khăn. Huống chi thần thức ma đầu kia cực kỳ cường hãn, cho dù là phân thân Lạc Hà cũng không hơn được hắn. Không nghĩ tới Trương đạo hữu lại có thần thông bậc này. Tổ Phong đầy thâm ý nhìn Trương Hằng một cái, cũng không tiếp tục hỏi thần thông đối phương thi triển là loại nào. Sau đó, bốn người Trương Hằng bắt đầu phối hợp trận pháp ở trong tiên nho trai, chờ ngày phong ấn ma đầu. Trương Hằng không biết chính là vào ngày hôm sau khi hắn cùng Từ Huyền tới tu chân giới Sở Quốc, hai luồng hào quang một tím một đen với tốc độ vượt xa tu sĩ Nguyên Anh kỳ từ phạm vi tu chân giới Triệu Quốc đi tới Sở Quốc. Trong đó người đạp độn quang màu tím là một thiếu niên như đứa bé thôn núi, một người khác là thanh niên giáp đen tóc tím dẫm trên mây đen cuồn cuộn. Hai người này chính là hai tu sĩ hóa thần kỳ khác của tu chân giới Triệu Quốc. Cửu sát chân quân cùng thiếu niên họ Đồng, rốt cục tới Sở Quốc. Chắc là Trương Hằng cùng Từ Huyền cũng chưa triển khai hành động nhanh như vậy. Trên mặt cửu sát chân quân có vài tia hàn ý, thiếu niên họ Đồng lạnh nhạt nói, nếu ma đầu kia dễ tiêu diệt như vậy, đừng nói là hai tu sĩ hóa thần kỳ, cho dù 4-5 người cũng không nhất định có thể làm gì được đối phương. Muốn tiêu diệt ma đầu này, nhất định phải dùng kế hoặc là trận pháp phong ma uy lực vô cùng lớn. Cửu sát chân quân gật đầu nói, ngươi nói không sai, bây giờ chúng ta tới Thái Huyền Tông sớm một chút. Chắc là lão đạo Thái Huyền khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Tới Thái Huyền Tông không sai, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng lão đạo Mũi Châu này một chút. Hắn chẳng những là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, trong tay lại càng có một kiện thông linh pháp bảo, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào top 3 Sở Quốc. Có thể chống lại hắn có lẽ chỉ có vị cao nhân thần bí của tiên nho trai. Thiếu niên họ Đồng ngưng trọng nói. Người yên tâm, đến lúc đó hai chúng ta nhất định cùng tiến cùng lùi, vạn nhất lão đạo Mũi Châu kia trở mặt cũng sẽ không. gocchuyenaudio.com, để hắn chia rẽ đánh tan mỗi chúng ta. Hai người thương nghị một hai câu rồi dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng Thái Huyền Tông Sở Quốc. Ngay khi hai người tới sở quốc không lâu lại có bốn luồng hào quang yêu dị từ tử vực xa xôi bay tới, tốc độ nhanh hơn hai người đó không chỉ gấp rưỡi. Người cầm đầu là một người thần bí đầu đội nón tre, dáng người gầy yếu như thư sinh gió thổi bay. Thiên Mãng đại nhân, chúng ta tới sở quốc rồi. Bước tiếp theo nên làm gì? Mị Ảnh Hoàng mặc váy, bào màu đỏ nhạt lộ ra dung nhan tuyệt thế, cười nhợt nhạt. Lực mê hoặc cường đại lập tức khiến bốn phía lu mờ. Nhưng Hắc Ma Hoàng đầu đội nón tre giống như đứng ngoài thiên địa, không chút bị ảnh hưởng bởi mê hoặc của nàng ta, thản nhiên nói. Ma đầu kia tu luyện hẳn là công pháp ma đạo mà lại còn đặc thù như vậy. Để ta trước tiên sử dụng bí thuật điều tra vị trí đại khái của hắn. Cách chương.